nằm võng Yosemite và ăn bánh kem Grand Canyon. Những người Pháp tôi quen khi nhắc đến du lịch ở Mỹ thường ít đề cập đến các thành phố nổi tiếng, vì theo họ, những thành phố đó không có gì đặc sắc nếu so với châu Âu. Tuy nhiên, họ hay xuýt xoa khi nói đến những công viên quốc gia của Mỹ. Mỹ hả? Có mấy cái công viên quốc gia rất kinh khủng như Yosemite hay Yellowstone với nhiều cây to đến mức xe hơi chạy xuyên qua được. Mỹ hả? Thiên nhiên rất hùng vĩ, cái rãnh trái đất bị nứt ra mà họ gọi là Grand Canyon đó, rất ấn tượng. Mỹ hả? Những dãy núi và những chiếc hồ rất hoành tráng. Tôi ước một lần được đặt chân đến công viên quốc gia Great Smoky Mountains hay Rocky Mountain. Vì khi nghe họ nói nhiều đến những công viên quốc gia đó, nên khi đi Mỹ tôi quyết tâm phải đến cho bằng được. Vì người Pháp ít khen ngợi những gì thuộc Mỹ, mà nếu họ đã khen thì chắc chắn phải rất xứng đáng. Tôi đã tra cứu trước để biết là top 5 những công viên quốc gia đẹp nhất nước Mỹ gồm 1. Công viên quốc gia Yosemite, Yosemite National Park thuộc tiểu bang California. 2. Công viên quốc gia Yellowstone, Yellowstone National Park nằm dắt qua cả ba tiểu bang Wyoming, Montana và Idaho. 3. Công viên quốc gia dãy núi Great Smoky, Great Smoky Mountains National Park nằm ở đường tách giữa hai tiểu bang North Carolina và Tennessee. 4. Công viên quốc gia hẻm núi lớn Grand Canyon National Park thuộc tiểu bang Arizona. 5. Công viên quốc gia dãy núi Rocky, Rocky Mountain National Park thuộc tiểu bang Colorado. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như thời gian đi lại, sự tiện lợi của các tour, thuận đường đi qua những thành phố lớn, tôi quyết định chọn Yosemite National Park và Grand Canyon National Park để đến thăm một cách khá chớp nhoáng. Tôi nói chớp nhoáng vì thời gian để đến những địa điểm này khá xa, ngồi xe nhiều tiếng đồng hồ ròng rã, nhưng đến nơi thì chỉ lưu lại vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tôi ước gì được ngủ qua đêm trong khung cảnh thiên nhiên thì chuyến viếng thăm của tôi sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng dẫu sao, được một lần đến Yosemite và Grand Canyon đối với tôi cũng khá mãn nguyện rồi. Rụng rời thung lũng Yosemite. Từ San Francisco, chúng tôi khởi hành đi Yosemite lúc trời còn tối mịt. Chúng tôi phải di chuyển 300 km để đến đây. Chúng tôi được dặn đem theo áo lạnh, khăn choàng cổ cũng như giày đi bộ trong rừng. Yosemite được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên từ năm 1984 và thu hút không những khách nội địa mà cả khách nước ngoài tìm đến mỗi năm lên đến 3 triệu người. Tôi thực sự rất háo hức vì ít có dịp đến những nơi thiên nhiên hùng vĩ. Nếu có đi châu Âu thì tôi cũng lanh quanh ở những thành phố lớn hoặc đến những vùng thôn quê có mấy cánh đồng trồng hoa là cùng. Còn nếu đi châu Á thì còn tệ hơn, toàn là đô thị đông đúc và kẹt xe mù mịt. Từ tối hôm trước, hướng dẫn viên Jimmy có dặn đừng uống cà phê để công thức nhìn cảnh vật bên ngoài. Vì thức sớm mà không được uống cà phê, trời lại đang còn rất tối, chưa thấy cảnh vật gì cả. Trong xe mọi người nói chuyện ồn ào để cố đừng ngủ gục. Nhưng sau đó ai cũng ngẹo đầu ngủ cả. Thế rồi Jimmy đánh thức chúng tôi dậy như kiểu thầy giáo là học sinh ngủ gục. Thức dậy, thức dậy. Tôi cảm thấy hơi bị làm phiền vì Jimmy không thèm please gì hết. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mặt trời đang ló dạng với những tia sáng rung rẩy đầu tiên trong ngày rất lung linh. Tôi ngồi thẳng người dậy, thấy xe đang đi qua một khu nông trại trồng cây ăn trái. Jimmy thuyết minh vùng California nổi tiếng có đất đai màu mỡ nên ngành nông nghiệp rất phát triển, đặc biệt là ngành trồng nho làm rượu vang. Rượu vang California không thua kém gì rượu vang vùng Bordeaux của Pháp. Rồi xe dần dần đi vào công viên quốc gia Yosemite. Cái từ công viên dễ làm một người Sài Gòn như tôi hình dung trong đầu mình là một nơi bé bé, kiểu như công viên Lê Văn Tám hay công viên Hoàng Văn Thụ. Dù rằng tôi biết công viên quốc gia ở Mỹ có nghĩa là một khu rừng rộng lớn được bảo tồn cẩn thận sao cho thiên nhiên không bị con người xâm hại đến. Khi xe chạy vào khu vực công viên quốc gia Yosemite, tôi cảm thấy quá bối rối vì độ hùng vĩ. Hai bên đường xe chạy là những hàng cây cao vút, xanh rì, rậm rạp. Một khu rừng thật sự. Quả vậy, Yosemite có diện tích 3.000 km vuông hơn diện tích của Sài Gòn đến gần cả ngàn cây số vuông. Diện tích của Sài Gòn chỉ có 2.100 km vuông thôi. Công viên này tuy bát ngát mênh mông, nhưng hiện chỉ có 10% diện tích là con người xâm nhập đến thông qua những tuyến đường cho xe chạy và những khu vực cho phép cắm trại. Còn lại 90% là diện tích rừng thiên nhiên hoang dã thực sự. Nơi thấp nhất của Yosemite so với mực nước biển là 600 mét, còn lên trên những quả núi thì độ cao tối đa là 4.000 mét. Jimmy thông báo xe sẽ từ từ đi đến nhiều điểm có tầm nhìn đẹp nhất trong công viên Yosemite. Chúng tôi sẽ được xuống xe hít không khí thiên nhiên trong lành và chụp hình với rừng xanh. Jimmy nói, có thể chúng tôi sẽ gặp vài con thú rừng. Trong mọi trường hợp, người phải nhường thú, không được tấn công thú. Chúng tôi cười ồ, không biết Jimmy nói đùa hay thật, nhưng trông anh rất nghiêm túc. Trước tiên, chúng tôi được dừng chặn đầu tiên để ngắm cây gọi là El Capitol. Thoạt đầu tôi không hiểu trong rừng sâu mà có cái gì gọi là thủ đô hay là vốn hay là tư bản. Nhưng khi chúng tôi xuống xe thì mọi người ồ lên. Trước mắt chúng tôi là vách núi đá cao sừng sững có màu trắng đến lóa cả mắt. El Capitol là cái gì? Tôi hỏi Jimmy. Là cái mà cô đang ngắm nhìn trầm trồ, Jimmy gật gù. Capitol có nghĩa là sếp, là ông lớn. Vách núi đá này nhìn từ xa trông có vẻ nhỏ, nhưng trên thực tế những tay leo núi phải tốn đến 3 ngày mới lên được đến đỉnh. Đây là núi đá granite liền một khối, cao đến 1.000 mét, cũng là núi granite cao nhất thế giới. Vậy cô hiểu vì sao người ta gọi nó là Capitol chưa? Tôi gật gù rồi qua vào nhóm người xếp hàng để được chụp hình với núi đá El Capitol đẹp hùng vĩ. Nhưng sau này về nhìn lại, tôi lại tiếc. Thà rằng lúc đó tôi chỉ dành hết thời giờ để nhìn El Capitol bằng mắt thật. Vì chụp hình bằng máy nghiệp dư, núi đá trắng granite bị bắt sáng, không chỉnh cho đẹp được. Tóm lại, lần sau nếu gặp cảnh đẹp hùng vĩ, tôi sẽ nhìn ngắm cho sướng mắt, vì máy chụp hình không thể thu vào ống kính khung cảnh mênh mông trước mặt. Xe lại chở chúng tôi đến một vách núi đá granite khác có tên gọi là Half Dome, nửa mái dòm. Jimmy cho biết đây là khối núi có hình mái dòm bị xẻ làm đôi, mà theo các nhà địa chất là do tác động xói mòn từ những dòng sông băng trải dài cả ngàn năm. Half Dome cũng sừng sững như El Capitol, sáng lóa và ấn tượng. Nhưng có lẽ núi đá Half Dome hay El Capitol đẹp là vì được nằm trong tổng thể khu rừng Yosemite xinh đẹp. Xe càng chạy tiến vào bên trong, tôi càng căng mắt nhìn ngắm những hàng cây thông, cây tùng thẳng tắp ngạo nghễ. Rồi chúng tôi được chở đến khu vực có rất nhiều đoàn khách cắm trại nghỉ qua đêm. Những đoàn học sinh mặc đồng phục đổ xuống ào ạt. Nhưng chúng tôi chỉ được xuống đi dạo vài tiếng đồng hồ, chứ không được ngủ lại qua đêm. Khu vực này ít nhiều không còn là vùng rừng thiên nhiên thật sự, vì người ta đã khai thác du lịch với những bảng chỉ đường, những biển báo coi chừng gặp thú, những bảng nhỏ ghi chú loại cây tên gì, loại đá gì. Nhưng tất cả các biển báo đều được thiết kế như những mảnh gỗ nhỏ, sao cho thật khớp với khung cảnh rừng xanh. Tôi thấy nhiều nhóm học sinh ngồi vòng tròn sinh hoạt tập thể với thầy giáo hay các nhóm hướng đạo sinh đang thực hiện những bài tập về kỹ năng sống trong rừng. Mọi người nói chuyện thật nhỏ, gần như là thầm thì. Họ sợ thú vật nghe thấy hoảng sợ chạy mất, hay họ sợ hồn thiêng của Yosemite sẽ quả phạt. Tôi cũng đi nhẹ và nói khẽ, dù đôi lúc gặp những cảnh tượng rất muốn la lên vì ngạc nhiên. Ví dụ như cảnh những nhân viên của Yosemite đi nhặt từng chiếc lá rụng. Ở trong rừng mà đi nhặt lá rụng thì biết đến chừng nào mới xong. Nhưng có lẽ họ chỉ nhặt những chiếc lá rơi vào khu vực cắm trại, sợ người ta đạp lên, trật té chăng. Họ làm tỉ mỉ và tận tâm, khiến tôi rất xúc động. Một ví dụ khác, những nhân viên của Yosemite đi bắt sâu trên cây và đeo bình xịt để xịt một loại chất lỏng lên thân cây. Tôi không dám chắc là xịt thuốc trừ sâu, nhưng có thể tạm xem hành động đó là cách người ta chăm sóc cây cẩn thận. Rời khu vực cắm trại với những nhóm học sinh và những công nhân chăm sóc rừng, chúng tôi đi bộ tiến vào bên trong khu rừng hoang dã. Nói là hoang dã cho sang, nhưng thực ra tôi chỉ đi theo vết chân của rất nhiều người đã đi trước đó. Tôi vừa đi vừa ngửa mặt ngắm những cây cổ thụ cao to vật vã. Ánh nắng mặt trời không chiếu xuống tận mặt đất, nên lúc nào tôi cũng ở trong bóng râm. Rồi chúng tôi đến nơi có thác nước Yosemite rất nổi tiếng, được xem là lớn thứ 5 trên thế giới. Nhưng thật không may, tôi đang ở Yosemite vào tháng 9, nên dòng thác cạn khô, chỉ còn lại vệt nước sậm màu trên vách đá. Số tôi đúng là sẽ có dịp đi Mỹ nữa, vì tôi đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời như không được ngắm hoa anh đào ở Washington DC, không được thấy thác nước Yosemite dù đã trèo đèo lội suối trên xe đến tận đây. Đó là lý do chính đáng để tôi phải trở lại. Ở Yosemite, chúng tôi còn được xe chở đi xem một gốc cây cổ thụ, Wawona. Tại sao lại là gốc cây mà không phải là một thân cây vĩ đại? Cây này từng cao khoảng 70 mét, có chu vi khoảng 27 mét, từng được mệnh danh là Wawona Tunnel Tree, đường hầm xuyên cây cổ thụ. Theo lời Jimmy thuyết minh, vào năm 1881, cây này được con người cơi rộng một vết nứt ở góc sau một đám cháy. Hai người làm công việc cơi cây này khoan sâu vào gốc cây, tạo nên một đường hầm dài đến 8 mét, đủ cho một chiếc xe ngựa thời đó chui lọt qua. Sau này, khi xe hơi thay thế xe ngựa, thì xe hơi cũng chui lọt qua. Thế là đường hầm bằng gỗ này trở nên rất nổi tiếng. Nhưng ông trời một ngày kia quyết định đóng cửa đường hầm khi cho một trận bão tuyết kéo dài phủ đến 2 tấn tuyết lên những tán lá phía trên vào năm 1969. Bị tuyết đè nặng, cây khổng lồ quỵ xuống hy sinh. Con người vẫn rất lưu luyến cây, nên di tích gốc cây Wawona vẫn được bảo tồn cẩn thận. Cho đến nay, ai đến Yosemite có thể đến thăm một biểu tượng đẹp nhưng có số phận buồn của thiên nhiên hoang dã. Chặng cuối hành trình đi thăm Yosemite, xe chở chúng tôi lên trên núi cao, nhìn xuống thung lũng Yosemite bên dưới. Những tán lá thông xanh mượt mọc thẳng đứng tràn ngập vùng thung lũng bát ngát mênh mông. Những ngọn núi đá granite trắng làm nền phía sau những rặng cây xanh tạo khung cảnh có một không hai, khiến ai cũng trầm trồ. Tôi biết khung cảnh này có chụp hình lại thì cũng cho vui mà thôi, vì trên thực tế nhìn bằng mắt thật, cảnh tượng hùng vĩ gấp ngàn lần. Dùng thung lũng Yosemite được xem là có hình võng hay hình chữ U ngoạn mục, nên nhìn từ trên cao thì chỉ biết thốt lên: ôi, trên đời sao có cảnh đẹp rụng rời đến như vậy. Tôi tưởng chừng nếu mình là một người khổng lồ, tôi sẽ nằm đong đưa trên cái võng xanh Yosemite êm ái. Khi xe dần xuống núi, chạy ngoằn ngoèo xuyên qua những hàng cây, chúng tôi cố dương mắt nhìn lần cuối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày trọn vẹn ở Yosemite thế là kết thúc trong mệt ngoài nhưng vô cùng xứng đáng. Choáng ngợp đại vực Grand Canyon. Grand Canyon là một kỳ quan mà ông trời dành tặng riêng cho nước Mỹ. Tôi nghe dân Pháp nói về Grand Canyon với một vẻ ganh tị ra mặt. Grand Canyon có nghĩa là hẻm núi lớn, nhưng đây thật ra là một vết nứt khổng lồ do con sông Colorado xóa mòn cắt ngang cao nguyên Colorado. Grand Canyon là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Grand Canyon nằm trong khu vực công viên quốc gia Grand Canyon thuộc tiểu bang Arizona. Grand Canyon kéo dài đến 446 km, gấp 4 lần chặng đường Sài Gòn Vũng Tàu bằng đường cao tốc. Rộng từ 0,4 km cho đến 24 km, sâu hơn 1.600 mét. Vì Grand Canyon quá dài nên người ta chọn 3 địa điểm chính để tham quan, đó là các điểm West Rim rạng phía Tây, North Rim rạng phía Bắc và South Rim rạng phía Nam. Điểm West Rim thu hút khách du lịch nhiều nhất, đa phần là từ Las Vegas đến. Điểm này được tổ chức nhiều trò thú vị cho khách tham quan, nên vé vào đây cũng rất mắc. Từ Las Vegas, chúng tôi mua tour đến Grand Canyon với hai chọn lựa: thăm Grand Canyon ở điểm West Rim phía Tây hay South Rim phía Nam. Chúng tôi đã đến West Rim, nên lần này chúng tôi chọn đi South Rim. Đó là một quyết định dễ dàng, nhưng với rất nhiều người, đó là một quyết định rất khó khăn, vì hai địa điểm này có nhiều điều hay dở khác nhau. Lúc còn trên xe từ Los Angeles đến Las Vegas, người hướng dẫn viên Tim Paul cầm danh sách kiểm tra lại số lượng người đăng ký đi Grand Canyon vào sáng sớm hôm sau. Paul thông báo ai đi West Rim phải đóng tiền vé vào cổng là $80, tham quan bằng cách đi trên hành lang trên không Skywalk thêm $35 nữa. Ngoài ra còn có các dịch vụ khác như tham quan bằng máy bay 169 đô, tham quan bằng tàu quanh sông Colorado 204 đô, cưỡi ngựa 59 đô, bắn súng 99 đô, ăn trưa 15 đô, vân vân. Tóm lại, để tham quan West Rim, ít nhất phải mua vé vào cổng 80 đô. Nhưng sau đó, theo Paul, ai cũng phải mua thêm vé Skywalk để nhìn Grand Canyon trọn vẹn 180 độ với giá 35 đô. Tổng cộng muốn đi West Rim phải đóng 115 đô. Còn ai đăng ký đi South Rim chỉ đóng có 10 đô vé vào cổng là đủ. Mọi người trên xe nhau nhau, lên chê đi West Rim mắc quá, chọn đi South Rim. Nhưng Paul nói mọi người đã đăng ký từ trước, bây giờ thay đổi không được vì đã sắp xếp xe rồi. Paul an ủi những người lựa chọn West Rim. Tính tôi đi, West Rim tuy mắc nhưng đáng đồng tiền. Từ Las Vegas đi West Rim chỉ tốn có 3 tiếng rưỡi, còn đi South Rim tốn đến 7 tiếng đồng hồ, vì cách xa đến 450 km. West Rim cũng có nhiều dịch vụ du lịch hơn, còn South Rim buồn lắm. Đến South Rim chỉ biết đứng nhìn Grand Canyon chừng một tiếng là ngán. Coi như phải tốn mười mấy tiếng đồng hồ cho hai bận đi về để tham quan điểm South Rim, chỉ để nhìn Grand Canyon có vài tiếng. Mặc cho Paul tha hồ lên gân ca ngợi West Rim, mọi người ai cũng muốn đổi qua đi South Rim vì chi phí quá chênh lệch. Những nhóm gia đình bốn người nhăn mặt khi thấy chi phí đội lên rất cao. Một nhóm sinh viên người Đông Âu năn nỉ đòi đi South Rim với lý do họ hết tiền rồi. Bây giờ bắt họ đóng tiền nhiều như vậy đành bỏ tay. Paul nhìn đám sinh viên sơ sát thế tội nghiệp nên hứa sẽ cố gắng xin chỗ cho họ đi South Rim. Nhóm cảm ơn rối rít rồi móc ra mỗi người 10 đô đóng tiền. Sáng hôm sau, Paul hẹn chúng tôi xuống sảnh khách sạn lúc 5 giờ sáng để đi Grand Canyon. Khi điểm danh, Paul phát hiện nhóm sinh viên Đông Âu chỉ có một bạn đang ngái ngủ là có mặt. Những đứa khác đâu? Paul khó chịu hỏi. Xe không chờ đâu, đúng giờ là chạy. Tụi nó không đi nữa, cậu sinh viên lý nhí. Tối qua tụi nó vui chơi ở Las Vegas uống say quá, giờ ngóc đầu hết nổi. Mấy người giỡn mặt tôi hả? Paul giơ tay đầu hàng. Hôm qua năn nỉ tôi xin chỗ dùm trên xe South Rim, tôi phải năn nỉ lại bên điều xe, giờ nói không đi là sao? Cậu sinh viên ú ớ không biết trả lời sao. Paul cằn nhằn rồi cũng đành cho qua. Paul sẽ lên xe với nhóm đi West Rim, bàn giao nhóm đi South Rim cho đồng nghiệp là hướng dẫn viên Nicole. Tôi lên xe của Nicole, chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi xe êm mông để đi Grand Canyon. Trên xe đi South Rim cùng tôi còn nhiều nhóm gia đình mà trong đó có ít nhất một người đã từng đi Grand Canyon ở điểm West Rim. Lần này họ chọn South Rim để thay đổi. Ai cũng nói West Rim có nhiều dịch vụ vui chơi và thám hiểm Grand Canyon, nhưng bù lại cũng xô bồ, mang tính thương mại, và nhất là những người gốc da đỏ hay bán hàng quấy rầy du khách. Chúng tôi cũng đã từng đến West Rim, hoàn toàn hài lòng với những dịch vụ du lịch ở đây, nhưng lần này chọn đi South Rim để có trải nghiệm khác. Chúng tôi nhanh chóng ngủ gà ngủ gật vì Nicole cũng đã ngủ mà không mở một lời nào thuyết minh. Khi trời sáng tỏ hơn, tôi nhìn ra bên ngoài thấy xe đang đi trên vùng quang mạc mênh mông của tiểu bang Nevada. Chỉ có cát và cát. Tôi lại ngủ tiếp thêm rất nhiều giấc gà gật cho tới khi đến trạm dừng chân nằm ngay biên giới của hai tiểu bang Nevada và Arizona. Trong trạm dừng chân, người ta bán nhiều món lưu niệm của vùng Arizona, nhưng buồn cười là đều ghi Made in China. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến Grand Canyon, điểm South Rim. Nicole thông báo rằng chúng tôi có 2 tiếng đồng hồ để tự tham quan Grand Canyon. Sau đó sẽ ra xe về lại Las Vegas. Trên đường về, chúng tôi sẽ được ghé thăm đập nước Hoover Dam nổi tiếng. Thông báo xong, Nicole dắt chúng tôi vào một gian phòng có hình ảnh và thông tin giới thiệu về Grand Canyon. Ai muốn xem phim tài liệu về Grand Canyon do hãng IMAX sản xuất có tên là Grand Canyon The Hidden Secrets thì đóng thêm 15 đô, tính luôn một suất ăn nhanh. Ai không xem phim thì tự ra ngoài trực tiếp tham quan Grand Canyon luôn. Khá ít người chọn mua thêm vé xem phim vì ai cũng nghĩ mình tận mắt nhìn Grand Canyon tại chỗ thì thú vị hơn ngồi trong khán phòng xem phim. Nicole cũng không cố gắng thuyết phục thêm, cô để mọi người tự do tham quan rồi bỏ đi đâu mất. Tôi nhìn bức đồ họa về Grand Canyon trên bức tường dài, cùng những ghi chú tỉ mỉ trên đó. Chỉ bằng cách nhìn bản đồ Grand Canyon thu nhỏ, tôi mới có được một bức tranh toàn cảnh. Vì trên thực tế Grand Canyon quá rộng, nếu đứng ở từng địa điểm người ta chỉ có góc nhìn của từng nơi mà thôi. Bức đồ họa cho thấy Grand Canyon kéo dài đến 446 km với 3 điểm tham quan chính là West Rim, North Rim và South Rim. Nếu đứng ở vị trí West Rim, người ta sẽ thấy được một đại vực sâu thăm thẳm và những vách tường sắc cạnh vì địa hình đoạn này là những đường gãy khúc. Nếu đứng ở vị trí North Rim và South Rim, người ta sẽ thấy Grand Canyon là một đại vực kéo dài vô tận và quay tròn vì địa hình ở đây là một vòng cung. Tôi quyết định bước ra bên ngoài phòng thông tin để tận mắt chứng kiến một kiệt tác của thiên nhiên chứ không đứng nhìn bức đồ họa nữa. Thế rồi, tôi tiến dần đến Grand Canyon và ấn tượng đầu tiên của tôi là choáng ngợp trước một cảnh tượng quá hùng vĩ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Việt Kiều thường nhắc đến Grand Canyon bằng từ đại vực mà không dịch là hẻm núi lớn hay vết nứt lớn. Từ đại vực nói lên được cả độ sâu hun hút khi người ta đứng trên mặt đất nhìn xuống phía dưới có dòng sông Colorado đang chảy. Thật khó để tả về Grand Canyon một cách chính xác và trọn vẹn. Tôi chỉ có thể nói, tôi như đang đứng trên miệng một vực sâu thăm thẳm hơn 1.600 mét và kéo dài vô tận bao quanh hết mọi tầm nhìn. Đứng từ vực sâu bờ bên này nhìn qua bờ bên kia, tôi thấy mênh mông những tầng nứt núi đá có nhiều gam màu cam, đỏ, hồng, nâu khác nhau. Những tầng núi đá như những bậc thang thiên nhiên, hết lớp này đến lớp khác chồng chất lên nhau thật diệu kỳ. Tôi có cảm giác như tôi đang đứng trên một cái bánh kem khổng lồ. Đó chính là cao nguyên Colorado. Thượng đế từ trên cao dùng một chiếc dao hình răng cưa khổng lồ. Đó chính là dòng sông Colorado sáng xuống chiếc bánh kem này tạo thành một hình cắt không bằng phẳng. Khi hai phần bánh kem bị tách ra, đó là khi Grand Canyon được hình thành. Trong chiếc bánh kem có nhiều lớp khác nhau như bánh bông lan màu nâu nhạt, mứt thơm màu nâu vàng, sô-cô-la màu nâu đậm, mứt cam màu cam tươi, mứt dâu màu hồng sậm, tạo thành nhiều tầng nứt có nhiều màu sắc khác nhau. Vì Thượng Đế dùng chiếc dao hình răng cưa để sắn xuống chiếc bánh kem, nên Grand Canyon cũng sắc cạnh, lởm chởm, nhiều hình thù đa dạng. Tôi đã ngắm Grand Canyon qua hình ảnh trước khi quyết định tham gia chuyến đi này. Và giờ đây tôi không hề hối hận vì đã bỏ thời giờ, công sức và tiền bạc để ngắm Grand Canyon bằng chính đôi mắt của mình. Grand Canyon có một vẻ đẹp hùng vĩ vượt qua mọi ngôn từ. Dùng bút mực tại Grand Canyon không được, mà dùng hình ảnh chụp lại từ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không thể lột tả được một vẻ đẹp hùng vĩ choáng ngợp. Tôi nhìn khắp các hướng những tầng núi đỏ mênh mông và chập trùng, bỏ qua phép so sánh đơn giản với chiếc bánh kem khổng lồ bị Thượng Đế dùng dao răng cưa sáng xuống. Tôi tự hỏi một cách khoa học, thì Grand Canyon từ đâu mà xuất hiện trên đời này một cách hùng vĩ đến thế? Đại vực Grand Canyon được tạo ra do sông Colorado bị xói mòn hàng triệu năm trước. Những cuộc thám hiểm đầu tiên ở Grand Canyon đã bắt đầu từ cuối những năm 1860. Và các nhà khoa học đã tha hồ đọc cuốn sách vĩ đại về thiên nhiên khi xem xét từng lớp đá nhấp nhô. Tuy vậy, Grand Canyon không được xác định chính xác là bao nhiêu tuổi. Các nhà địa chất tranh cãi với nhau để cho ra một con số rằng sông Colorado đã làm xói mòn cao nguyên trong bao nhiêu triệu năm để hình thành nên Grand Canyon của ngày hôm nay. Trên Internet, khi tôi vào tìm thông tin về Grand Canyon, thì mỗi nguồn cho một con số khác nhau. Cuối cùng, trên trang web http://worldwideweblifescience.com, bài viết Grand Canyon, How Old Is It? Nói Grand Canyon được cho là hình thành trong 16 đến 17 triệu năm. Những tài liệu trước kia nói Grand Canyon chỉ khoảng 2 triệu năm tuổi. Tôi nhẩm trong miệng những con số này mà không cảm giác được 2 triệu hay 16 và 17 triệu thì lâu đến như thế nào. Đời người hữu hạn, cho là thọ lắm thì sống 100 tuổi. Vậy 2 triệu năm có nghĩa là 20.000 kiếp người. Còn nếu 16 triệu năm thì trong 160.000 kiếp người. Thật kinh khủng. Bỏ qua những con số chóng mặt, tôi đứng giữa đại vực ngắm Grand Canyon trong một buổi trưa tháng 9 đầy nắng chói chang. Nắng hắt vào những lớp đá đỏ làm màu sắc càng thêm lộng lẫy, rất ấn tượng. Tôi đi dạo dọc theo Grand Canyon từ đầu này sang đầu khác của điểm South Rim để chụp rất nhiều hình và để cảm nhận Grand Canyon một cách trọn vẹn nhất có thể. Có những đoạn Grand Canyon có xây những tay vịn cho khách tham quan vịn, rồi lại cúi đầu nhìn xuống vực sâu mong thấy được con sông Colorado đang chảy bên dưới. Nhưng cũng có những đoạn Grand Canyon được để hoàn toàn thiên nhiên, khách tham quan đứng sát ngay miệng vực chụp hình selfie với một cảm giác thật mạo hiểm. Một số cô gái trẻ cao hứng còn nhảy múa ngay miệng vực để chụp hình. Thậm chí tôi còn chứng kiến một cô gái Đông Âu đẹp tuyệt vời chống tay xuống đất, nâng người lên như một vận động viên xiếc chuyên nghiệp để chụp hình ngay sát miệng đại vực. Tôi hỏi cô không sợ sơ sẩy rơi một phát xuống vực sâu hay sao, thì cô cười tươi rói đầy phấn khích. Có chết cũng đáng, tôi có là gì đáng kể so với Grand Canyon? Grand Canyon quả thật cho người ta một cảm giác mình quá bé nhỏ, mình chả là gì trong thiên nhiên mênh mông và trong vũ trụ bao la này. Có rất nhiều khách châu Âu và khách nói tiếng Pháp tham quan điểm South Rim. Ai cũng trầm trồ, đứng nhìn Grand Canyon không chán mắt và nói với nhau những lời ngợi ca có cánh. Tôi hỏi một ông trung niên nói tiếng Pháp cảm nghĩ của ông về Grand Canyon thì nhận được cái nhún vai, không thể thốt nổi nên lời. Đó là một câu trả lời rất hay mà tôi cũng muốn nói như vậy với các bạn. Bạn chỉ còn cách tự mình đến đó nhìn bằng mắt thật khung cảnh hùng vĩ của đại vực Grand Canyon. Khi chúng tôi quay lại xe để về Las Vegas, một nhóm khách người Đông Âu cho tôi biết họ xem phim tài liệu về Grand Canyon do hãng IMAX sản xuất có tên là Grand Canyon The Hidden Secrets. Rất ấn tượng. Phim quay rất tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ quá trình hình thành Grand Canyon trong mấy chục triệu năm. Rất đáng bỏ ra $15 để xem bộ phim cho mình nhiều kiến thức khoa học như thế. Tôi hơi hối hận vì bỏ qua bộ phim này. Có phần bực cô hướng dẫn viên Nicole không giới thiệu và thuyết phục mình nhiều hơn. Nhưng thôi, tôi cũng khá bằng lòng với việc mình dành nhiều thời gian hơn để tận mắt nhìn và cảm nhận Grand Canyon. Trên xe, một số người đã từng đến điểm West Rim đều cho rằng điểm South Rim này mà họ tham quan lần này hoang sơ hơn, không có nhiều chiêu trò thu hút khách du lịch. Vì thế, South Rim sẽ cho người ta một cảm giác ở giữa thiên nhiên hơn. Chồng tôi cũng đồng ý, nhưng nói thêm một câu. Thật ra, cả hai điểm West Rim và South Rim đều đáng để đến. Vì thế, tôi có lý do để quay lại Grand Canyon vào một ngày nào đó. Những ghi tin Las Vegas. Las Vegas, tiểu bang Nevada, là thành phố cuối cùng tôi đến tham quan trong chuyến đi Mỹ lần thứ hai. Do đã di chuyển quá nhiều, được tham quan quá nhiều, tìm hiểu các sự việc mới quá nhiều, tôi đang trong tình trạng kiệt sức về thể chất và kiệt quệ về tinh thần. Vì thế, khi từ Los Angeles lên đường đến Las Vegas, tôi thấy trong người đuối như trẻ chuối. Tôi không còn nhiều sức lực và hào hứng như khi tôi sắp sửa được đến tham quan một thành phố mới khác. Nhưng đến Las Vegas rồi, tôi nhủ thầm, cố một chút để biết thêm thành phố này. Sẽ giữ lại dấu vết tội lỗi. Trước khi đến Las Vegas, tôi đã nghe quá nhiều người nói về thành phố này và cũng xem nhiều phim có bối cảnh ở Las Vegas. Tôi nghĩ đây là thành phố trước hết đến để đánh bài, sau thì mua vui với nhiều show ca múa nhạc bình tráng. Thứ nữa, dành cho ai thích làm đám cưới nhanh là vui. Nhưng khi tôi đích thân đến Las Vegas, tôi nhận ra thành phố này còn nhiều điều phim ảnh và những lời đồn chưa nói hết được. Từ Los Angeles, xe chúng tôi tiến đến Las Vegas qua những cung đường đầy cát và nắng của sa mạc Mojave. Khung cảnh bên ngoài nhìn rất nhàm chán vì chỉ có bụi cát, nên tôi tự hỏi làm sao người ta có thể nghĩ đến việc cho xây một thành phố ăn chơi tại chốn sa mạc khắc nghiệt này. Phải là những người có đầu óc biết nghĩ vượt ra khỏi cái hộp khuôn khổ bình thường, think out of the box, mới dám biến điều không thể thành có thể. Nếu chọn một vùng đất đã trù phú, chắc hẳn giá đất phải rất cao. Nên người ta lên một kế hoạch vĩ đại, biến sa mạc mênh mông, vốn không có giá trị kinh tế gì cả, thành một thành phố siêu lợi nhuận. Và phải là một thành phố độc đáo, đủ sức hút để khiến cả nước Mỹ vượt sa mạc mênh mông mà đến đây tìm niềm vui. Las Vegas rõ ràng là một dự án biến cát bỏng thành vàng ròng. Khi xe của chúng tôi gần tiến đến Las Vegas, tôi thấy những chiếc máy bay loại chuyên cơ nhỏ nhỏ cũng liên tục hạ cánh xuống sân bay. Chưa bao giờ tôi thấy một lượng chuyên cơ bay bèo bèo trên đầu mình như một bầy chuồn chuồn như lúc sắp tiến vào Las Vegas. Thành phố này chào đón khá đông khách hạng sang đến giải trí bằng chuyên cơ, và dàn khách đến bằng xe buýt như chúng tôi cũng đông không kém. Trên xe phần lớn là khách du lịch còn trẻ, ai cũng có vẻ rất phấn khích và móc túi ra đếm tiền coi còn bao nhiêu để xỏa tại Las Vegas. Một nhóm hát vang bài Happy Birthday mừng một thành viên có sinh nhật ngày hôm đó. Anh hướng dẫn tên Paul hỏi: "Sinh nhật của ai?" Thì một cô bé giơ tay lên. Cô nói tiếng Anh giọng Đông Âu: "Nhóm chúng tôi đến Las Vegas mừng tôi 20 tuổi. Chúng tôi sẽ làm nhiều trò khùng điên ở đây." Paul nhíu mắt nói: "Cứ xả láng đi. Những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas. Những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas" là câu slogan mà tôi thấy cực kỳ đắt giá. Trong thời gian ở Mỹ, tôi đã đọc được những bảng hiệu quảng cáo ngoài trời có những câu slogan vô cùng thú vị mà tôi phục sát đất đầu óc làm marketing của người Mỹ. Nhưng với slogan của Las Vegas, những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas, tôi thấy hay vô địch. Một câu slogan hứa hẹn cứ xọa bất kể chết, rồi mà hậu quả sẽ lại. Las Vegas giấu nhẹm cho. Câu slogan này quả rất phù hợp với biệt danh thành phố tội lỗi của Las Vegas. Đến đây là phải chơi tới bến, phải hư như chưa từng được hư, phải làm những trò vượt ra khỏi mọi rào cản bình thường. Và cứ yên tâm, Las Vegas sẽ giữ lại hết mọi dấu vết tội lỗi. Xe tiến vào địa phận Las Vegas, mọi người trên xe phấn khích nháo nhào. Nhiều người đòi dừng xe xuống chụp hình chung với tấm bảng chào đón có dòng chữ Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Tạm dịch: chào mừng đến với huyền thoại Las Vegas của tiểu bang Nevada. Giá xõa nhẹ ở Las Vegas. Paul hỏi trên xe mọi người dự định đập phá bao nhiêu tiền ở Las Vegas. Đám trẻ chừng đang độ tuổi sinh viên la lên: chúng tôi muốn xả láng nhưng không có tiền, nên khi vừa đến Las Vegas sẽ nhập vô đánh bài ngay kiếm chút vốn đập phá. Paul chỉ nhóm trung niên đến từ Trung Quốc. Họ nói chúng tôi thì tiền nhiều lắm nhưng không còn sức để xõa. Paul nói đừng lo, Las Vegas dành cho tất cả mọi người. Ai nghèo thì đến đây tìm vận may sẽ giàu lên. Ai giàu rồi đến đây chờ nghèo bớt. Ai còn trẻ phá theo kiểu còn nhiều sức lực. Ai già hết sức quách thì hư theo kiểu sướng nhiều mệt ít. Mọi người cười ồ. Tôi cũng thấy sung theo, dù trong suốt chặng đường toàn ngủ gà ngủ gật và thầm mong đến nơi nhận phòng khách sạn xong sẽ lăn ra ngủ một giấc cho thỏa. Paul mở tập hồ sơ và phát những tờ rơi quảng cáo cho những show diễn tour đó. Anh nói những show này, công ty du lịch của anh có mối quan hệ tốt nên mua được giảm giá và có vé liền. Bình thường mua vé đột xuất ít khi nào có mà phải đăng ký từ trước. Danh mục ăn chơi được Paul liệt kê cho chúng tôi chọn gồm Las Vegas Night Tour, ngồi chung xe buýt chạy khoảng 3 tiếng rưỡi, $25 một người. Chris Angel Believe Magic Tour, $98 một vé. Larrivé Show, show ca múa nhạc tạp kỹ, xem khoảng 1 tiếng rưỡi, $160 một vé. Las Vegas Ferrari Helicopter Night Tour, bay trong vòng 15 phút, $139 một người. Paul thấy mọi người truyền tay nhau những tờ rơi đọc xong thì im ru luôn. Trên xe đa phần là khách du lịch hạng rùi. Có mấy ông trung niên từ Trung Hoa lục địa sang là có vẻ tiền nhiều, thì kẹt đang đi chung với vợ con nên không nhúc nhích được. Tôi được một số người bạn Việt Nam từng đến Las Vegas bảo rằng những show ca nhạc tạp kỹ rất thú vị, đáng đồng tiền bát gạo vì diễn viên xinh đẹp, sân khấu hoành tráng, âm thanh và ánh sáng rất độc đáo. Nhưng thời gian của tôi ở Las Vegas ngắn ngủi, tôi nên để dành tự đi khám phá thì thích hơn. Mặc dù vậy, nếu giá vé vào xem show chỉ chừng $20-$30 thì tôi sẽ cân nhắc lại. Paul thấy chưa có ai đăng ký mua vé nên lên tiếng khuyến khích mọi người phải tận dụng thời gian ở Las Vegas để xem show giải trí rất tuyệt vời, không nơi nào trên đời này có được. Anh khích thêm, ở Las Vegas còn nhiều show giá cao gấp cả chục lần dành cho giới nhà giàu. Mấy cái show tôi giới thiệu với quý vị đây là thấp nhất rồi đó. Không lẽ mọi người đến Las Vegas mà không tận hưởng những trò vui đặc biệt chỉ có ở đây? Về lại quê nhà, ai hỏi có xem show không, trả lời làm sao? Paul là người Mỹ gốc Hoa nên hiểu tâm lý người Hoa. Khích có một câu là có hiệu quả. Những nhóm gia đình và bạn bè người Hoa ngồi trên xe lục tục giơ tay xin đăng ký mua vé. Không nỡ làm bẻ mặt những người không mua vé, chiếm cũng khoảng một nửa trên xe, Paul cố khôi hài. Quý vị nào không muốn xem show phải mua vé thì Las Vegas còn rất nhiều show miễn phí. Ví dụ như nhạc nước ở trước Hotel Casino Bellagio, những show ca nhạc trước cửa các hotel casino dọc theo đại lộ Las Vegas. Họ cho trình diễn miễn phí thu hút khách. Hết show diễn thì khách cũng vào casino của họ đánh bài luôn. Ai không đánh bài thì đi ra, không bị đánh đâu, đừng lo. Đánh bài trong không gian mở. Trước khi cho chúng tôi vô nhận phòng khách sạn, Paul đưa chúng tôi vô nhà hàng ăn buffet tàu. Giá ở đây là 15 đô một người. Tôi đang ngán đồ fast food nên thấy buffet cũng mừng, nhất là có món thịt kho hộp vịt. Nhưng tôi thất vọng vì người qua kho thịt nhìn bên ngoài thì giống món Việt Nam, nhưng khẩu vị lại rất kỳ cục. Rút kinh nghiệm những lần ăn buffet tàu trên đất Mỹ, lần này tôi múc một chén cơm đầy ăn với tàu hũ cho chắc bụng. Những lần trước tôi đi một vòng thử mỗi thứ một chút, nhưng thứ nào cũng dở nên ăn không được bao nhiêu là buông đũa. Kết quả là sau đó chừng 1-2 tiếng đồng hồ tôi đói bụng cồn cào mà giờ ăn chưa tới. Đi theo tour phải theo giờ giấc và sự thuận tiện của cả đoàn. Lúc đói mà xe đang chạy trên sa mạc mênh mông thì đành chịu. Cho nên lần này tôi ngồi ăn cực lực hết 2 chén cơm đầy cho bỏ 15 đô của mình. Nghĩ ai đời đến Las Vegas mà ăn cơm vặn bụng cho no lâu như kiểu nông dân thế này. Tối nay mình phải xa láng ăn một bữa cho ra hồn mới được. Paul cuối cùng cũng cho chúng tôi vô nhận phòng ở Circus. Anh nói hotel casino này dạng bình dân thôi, dành cho những gia đình dắt theo con cái. Circus có những show diễn xiếc và ca nhạc tạp kỹ cho trẻ em. Dù chỉ là khách sạn bình dân, nơi đây rất rộng. Ngoài hai hoạt động chính là khách sạn và sông bài, Circus còn có khu vực mua sắm, nhà hàng, quán giải khát, khu vực vui chơi giải trí. Paul như hiểu ý, quay sang khẳng định thêm. Ở Las Vegas, khách sạn nào cũng vậy hết, có nhiều hoạt động bên trong một tòa nhà, muốn gì có đó, khỏi đi ra bên ngoài làm gì cho họ mất doanh thu. Đoàn chúng tôi được check-in ở một sảnh tiếp tân mà tôi chắc là dành cho khách đi tập thể, tức là có những sảnh khác sang trọng hơn dành cho khách đi lẻ. Những máy đánh bài đặt tràn lan khắp sảnh và nhiều người đang ngồi lên chăm chú tìm vận may. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ khách sạn khuyến khích người ta tranh thủ vừa check-in vừa đánh bài liền như thế này. Ít ra cũng phải có một gian phòng riêng ghi chữ casino yên tĩnh cho ai có nhu cầu thì vào chơi. Tôi đã đến casino ở Marina Bay Sands, Singapore theo một chương trình tham quan. Khi đi ngang một hành lang, cô hướng dẫn đưa tay ra hiệu phải giữ yên lặng, không được làm phiền người đánh bài đang ngồi trong một sảnh rộng bên dưới. Nhóm tham quan được nhìn xuống bên dưới tò mò ngắm nhanh những người đánh bài đang chăm chú chơi. Trông họ nghiêm trang như thể đang làm một việc gì quan trọng chứ không phải là chơi đỏ đen. Còn ở Las Vegas này, người ta không cần làm ra vẻ ghê gớm. Mọi người đến đây để đánh bài thì cứ ngồi tràn lan chơi thoải mái trước bàn dân thiên hạ. Paul giải thích có những gian phòng dành riêng cho giới chơi bài chuyên nghiệp. Chứ còn chơi theo kiểu nghiệp dư như dân du lịch thì muốn ngồi đâu chả được. Anh nói, tối nay mọi người đi lòng vòng xem những hotel casino khác cho biết. Người ta ngồi đánh bài trong không gian mở, chứ có gì mà phải kín đáo. Ngay từ ngoài sân bay Las Vegas, các máy đánh bài đã đặt tràn lan rồi. Nói chi, đã vào tới khách sạn, tha hồ ngồi đâu đánh đó. Chúng tôi lên nhận phòng, và tôi lại thêm ngạc nhiên về diện tích phòng rất rộng rãi. Trong thời gian ở Mỹ đi open tour, dù giá tour thuộc loại rồi, tôi toàn được cho ở các khách sạn tên tuổi như Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Radisson, Crowne Plaza. Dù những khách sạn này không nằm trong trung tâm mà nằm ở cửa ngõ vào thành phố để tiện cho xe di chuyển, tôi vẫn thấy chất lượng phòng cực kỳ tốt. Phòng có diện tích rộng rãi, giường rộng, nhà tắm sạch bóng loáng. Tôi cho là ngành du lịch của Mỹ tốt nhất thế giới và khách sạn ở Mỹ thuộc loại rất cạnh tranh so với những nước khác. Khi đến Las Vegas và được biết sở trong Circus vốn cũng là casino. Tôi cứ mường tượng mình sẽ bị ở trong một căn phòng bằng cái hộp quẹt. Số là tôi có lần đến Malaysia ở trong hotel casino trên cao nguyên Genting. Khi vào nhận phòng nhỏ xíu, chỉ đủ để một cái giường cũng nhỏ xíu. Trong phòng không có bất cứ tiện nghi nào như TV hay tủ lạnh. Tôi đã than phiền với cô hướng dẫn viên. Cô tỉnh bờ giải thích, ở trong hotel casino thì không bao giờ cô được ở phòng rộng và nhiều tiện nghi, trừ khi cô đặt phòng xịn và trả nhiều tiền. Lý do người ta cố tình như thế để cô chán ở trong cái phòng nhỏ như lỗ mũi mà bỏ xuống casino đánh bài. Vậy mà Circus ở Las Vegas dễ thương ghê. Tôi là khách đoàn trả tiền rẻ mà được ở phòng rộng và đẹp không thua gì trong những khách sạn xịn. Phòng của tôi chắc là thuộc loại rẻ nhất rồi. Những căn phòng suite chắc còn dễ sợ hơn. Paul cũng nói ở Las Vegas có nhiều khách sạn 7 sao, giá phòng có khi lên đến mấy chục ngàn đô một đêm. Nhìn thoáng thấy sang. Tôi vốn không phải là người thích đỏ đen và cũng không đủ thông minh lẫn kiên nhẫn để học cách đánh bài. Cho tới giờ tôi chỉ biết chơi bài cào ba lá. Đếm ai lớn nút thì thắng, ai 10 nút là bù. Đã mấy lần nhiều bạn bè thời sinh viên và đồng nghiệp trẻ cố sức dạy tôi chơi bài tiến lên mà tôi nhất định ngu lâu không học được. Nhưng giờ đây ở Las Vegas, với sức nóng từ các máy đánh bài tỏa ra, tôi cũng lân la đi lòng vòng xem xét thử. Tôi định bụng chơi thử cho biết với người ta một lần trong đời đánh bài ở casino Las Vegas cho qua vệ. Tôi đi đi lại lại sau lưng mấy người đánh bài ngồi tràn lan ở các sảnh công cộng trong khách sạn Circus. Có mấy ông mập vừa kéo máy vừa uống bia, có một cô dâu đang mặc sô rê trắng cũng đang chăm chú thao tác, không thấy chú rể đâu cả. Có cả những ông lớn tuổi tóc bạc phơ và đám thanh niên choai choai vừa chơi vừa cãi vã. Nhưng có một điểm chung, không thấy ai nhảy lên vui mừng vì thắng bài hết. Tôi vốn nhát gan nên hay tâm niệm bảo toàn được tài sản hiện có đã là một cách đầu tư có hiệu quả. Cho nên sau khi quan sát, tôi quyết định ra phố chơi vui hơn. Lúc trưa khi vào check-in trong khách sạn, Las Vegas còn đang nắng chói chang và phố xá chỉ có một màu nâu vàng của sa mạc chán ngắt. Nhưng giờ bước chân ra phố lúc màn đêm đã bao trùm, Las Vegas thay đổi hoàn toàn dưới hàng vạn ánh đèn đêm lung linh. Đúng là cũng một nơi đó, bạn đến vào hai thời điểm khác nhau thì đã là một sự khác nhau khủng khiếp. Las Vegas vào ban ngày và ban đêm là không thể so sánh được. Và tôi chưa từng thấy thành phố nào có sự thay đổi quá rõ rệt giữa ngày và đêm như Las Vegas. Từ khách sạn Circus, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường chính ở Las Vegas để dạo qua tất cả những hotel casino nổi tiếng khác như lời Paul đã khuyên. Con đường này có cái tên rất đơn giản là đại lộ Las Vegas, Las Vegas Boulevard. Khỏi mắc công lấy tên gì cao sang mà khó nhớ. Đây cũng là một yếu tố tôi rất thích ở người Mỹ, đơn giản, thực tế mà hiệu quả. Trên đại lộ xương sống của Las Vegas này, tôi tha hồ mà ngắm vô số những tòa nhà cao tầng hotel casino với những cái tên cũng rất đơn giản và dễ nhớ, mà vẫn gợi lên một hình ảnh riêng như Riviera, New Frontier, Vientiane, Encore, Wynn, Treasure Island, The Mirage, Flamingo, Bellagio, Caesar Palace, Paris, Luxor, MGM Grand, New York. Nhìn từ bên ngoài, những hotel casino này được trang trí bằng vô số ánh đèn lấp lánh mời gọi. Bước đến gần hơn thì mỗi khách sạn có cách bài trí khác nhau theo từng chủ đề. Ví dụ như Hotel Casino Vientiane là phong cách Ý của thành phố nước Venice bồng bềnh. Hotel Casino Paris là phong cách Pháp với tháp Eiffel thu nhỏ mà vẫn rất cao. Hotel Casino Wynn là phong cách nhiệt đới đầy cây cọ và thác nước tuôn trào. Hotel Casino Luxor là phong cách Ai Cập huyền bí với các mô hình kim tự tháp và tượng nhân sư. Hotel Casino Treasure Island là phong cách cướp biển với những chiếc tàu hoành tráng. Hotel Casino New York là phong cách Mỹ với tượng nữ thần tự do thu nhỏ, mà cũng không phải quá nhỏ. Nhìn những mô hình thu nhỏ của tháp Eiffel, nữ thần tự do, kim tự tháp Ai Cập. Nhìn những mô hình thu nhỏ của tháp Eiffel, nữ thần tự do, kim tự tháp Ai Cập, tôi bật cười nhớ đến bộ phim hoạt hình Kẻ cướp mặt trăng, Despicable Me. Trong phim có đoạn Gru khoe với những chú Minions mình đã cướp được những công trình vĩ đại và rất nổi tiếng này. Minions phấn khích hò reo, nhưng Gru thú nhận tiếp. Phiên bản thu nhỏ ở Las Vegas. Giờ đến Las Vegas nhìn những phiên bản thu nhỏ của những công trình này, tôi nhận ra Gru đánh cắp chúng thì cũng đáng, vì chúng được làm rất giống và rất đẹp. Nhìn từ bên ngoài đã thấy mê. Bước tiếp vào bên trong, những casino này càng thêm lộng lẫy với vô số các loại trang trí. Đèn chùm thủy tinh lấp lánh, tường giác vàng sáng rực, kính màu chiếu óng ánh. Các sảnh đều rộng, các bộ ghế sofa hoành tráng như cho vua chúa ngồi, nệm ghế màu đỏ êm hơn nhung. Để ngoài hành lang, tôi nhìn vào các sảnh bên trong, thấy bà con đang mải mê đánh bài xôm tụ. Các sảnh casino này cũng thuộc loại sảnh mở, cho ai đi bên ngoài thấy hấp dẫn thì vào chơi luôn. Casino cũng được bày trí cực đỉnh sang trọng trong ánh đèn lung linh ấm áp. Chúng tôi đi một vòng xuyên từ hotel casino này qua hotel casino khác. Mệt thì cứ ngồi nghỉ trên những chiếc sofa êm ái. Khỏe rồi thì tạo dáng chụp hình. Chụp cho mình chưa kịp, còn phải chụp giùm cho những nhóm du khách khác. Ai mới tới lần đầu cũng trầm trồ khen ngợi. Đẹp quá, sang quá, đẹp quá, sang quá. Bản thân tôi thì sau khi đi một vòng xuyên các hotel casino xong, cảm nhận của tôi là nhìn thoáng thấy sang, nhưng nhìn lâu thấy sến. Nhưng có hề chi, Las Vegas là một nơi thật giả, giả thật, sang sang, sến sến. Một nơi đến để vui, chứ không nên đến để kiếm chuyện. Những nhóm bạn tôi gặp trong các casino, ai cũng vui ngất trời, trên tay cầm những ly bia to khủng bố, chỉ thấy ở Las Vegas. Bám dài nhau, hát hò, hứng khởi. Họ hay nhờ chúng tôi chụp giùm những tấm hình nhóm, rồi biết điều đề nghị chụp lại cho hai chúng tôi. Thế thôi, chẳng ai thắc mắc hỏi các bạn đến từ đâu, như ở những nơi chốn khác. Cần gì biết lý lịch người ta? Đến Las Vegas là để không ai biết mình, không ai được nhiều chuyện phiền phức. Một điều tôi phải ngợi khen những nhân viên tại các hotel casino này. Họ luôn ân cần, vui vẻ, thoải mái, dù khách là người ăn mặc đẳng cấp hay lè phè. Du khách chỉ đi dạo ngang qua, đứng lại chụp hình, dòm ngó, ngồi tạm nghỉ chân và không xài một đồng cắt nào trong hotel casino của họ. Không ai làm mặt nặng mày nhẹ mà luôn tươi cười. Họ đối xử với khách vãng lai nhiệt tình và thân thiện, khiến tôi cứ tưởng mình cũng là một vị khách ngủ phòng suite một đêm mấy chục ngàn đô. Tôi tha hồ tận hưởng những cảnh đẹp trong tất cả các hotel casino sang trọng mà chẳng cần phải ngồi lại trong quán của họ uống một ly nước hay mua bất cứ một dịch vụ nào. Girls direct to you. Trong những hotel casino sang trọng, tôi cũng thấy nhiều cô gái làng chơi đi theo từng nhóm nhỏ, khoảng 2 đến 3 nàng. Các cô gái tóc vàng rực, ăn mặc sexy, trang điểm lộng lẫy. Họ hay áp sát vào các nhóm du khách, cọ quẹt làm quen rất nhanh, rồi chốt hợp đồng miệng ngay và luôn. Thỉnh thoảng tôi thấy vài cô ế khách tranh thủ thời gian rảnh dựa vào tường, cởi bỏ những đôi giày cao lêu nghêu cho chân được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng nói đến vụ sex xiết ở Las Vegas, tôi thấy nhiều dịch vụ rất lạ. Ví dụ như một chiếc xe bán tải có in hình những cô gái gợi cảm kèm theo số điện thoại và dòng chữ rao hàng Girls direct to you in 20 minutes, tức là chở gái đến tận nơi bạn ở trong vòng 20 phút. Một chiếc xe khác có dòng chữ Hot Babes direct to you, tức là các nàng nóng bỏng chở thẳng đến bạn. Thậm chí tôi còn thấy những người đàn ông mặc áo thun ghi dòng chữ rao hàng Girls direct to your room in 20 minutes, tức là gái chở đến tận phòng bạn trong 20 phút. Họ đi lòng vòng, ai muốn tự gọi điện theo số in trên áo thì gọi, ai muốn tiếp cận họ để đặt hàng thì giao dịch luôn. Tôi cũng thấy trên phố một quán cà phê nhỏ có hình viên thuốc con nhộng và dòng chữ Sexpresso. Một cô gái ăn mặc rất nghèo với bộ dạng mời gọi đứng trước quán cà phê. Tôi không biết thật ra quán đó bán cà phê nhưng câu khách theo kiểu sexy, hay kỳ thực đó là một nhà thổ mini có kèm cà phê. Ở Las Vegas, ngành mua bán này quả là thoải mái và dễ dàng. Trong những ngày ít ỏi ở Las Vegas, cứ ban đêm thì chúng tôi đi ra đại lộ Las Vegas xem các show miễn phí nhưng rất chuyên nghiệp trước các hotel casino, rồi xem nhạc nước ở Bellagio, hay vào bên trong casino Vintian xem Venice thu nhỏ với con kinh giả và những con thuyền gondola cũng giả luôn. Ba ngày trời nóng, tôi chỉ nhìn Las Vegas từ trên xe buýt khi xe chở chúng tôi đi công viên quốc gia Grand Canyon hay đi tham quan đập nước Hoover Dam. Nhân viên lớn tuổi. Dù chỉ ở Las Vegas vài ngày, nhưng tôi có cảm giác mình đã gần như thấy hết thành phố này rồi, nhìn từ bên ngoài. Và tôi ngạc nhiên nhận ra thành phố sao chỉ toàn là hotel casino, những khu phức hợp mua sắm, nhà hàng, những khu giải trí. Tóm lại là ngoài những công trình phục vụ cho du khách, thì thành phố không có trường học, không có nhà cửa cho dân cư bình thường sinh sống. Vậy đội ngũ nhân viên phục vụ trong các hotel casino ăn ở tại đâu? Tôi đồ rằng họ được bố trí ở trong những khu cư xá chật hẹp hoặc trong những dãy phòng cho nhân viên đặt ngay trong khuôn viên khách sạn. Nhân viên phục vụ ở Las Vegas cũng đủ mọi loại tuổi. Còn trẻ thì làm việc trong các casino sang trọng, đứng trước sảnh, làm nhân viên tiếp tân. Lớn tuổi thì làm trong các nhà hàng buffet kém sang trọng hơn, đứng quầy tính tiền trong siêu thị, nhân viên chạy bàn. Già lụm khụm, chừng trên dưới 70 thì làm lao công quét dọn hay đứng trực trong phòng vệ sinh để phát khăn giấy. Một lần chúng tôi xuống nhà hàng buffet nằm trong khuôn viên của Hotel Casino Circus ăn tối. Vì chúng tôi là khách ngủ đêm trong khách sạn này nên được phát voucher ăn tối giảm giá, chỉ còn $15 một người cho một suất ăn buffet tương đối ok. So với buffet tàu thì quá chất lượng. Tôi thấy mấy người già chừng trên dưới 70 tuổi mặc đồng phục nhân viên đi tới đi lui, phát dao, nĩa, khăn giấy cho khách. Rồi họ lụm cụm lau bàn, dẹp bớt dĩa dơ, lấy giùm các loại nước sốt. Nhìn họ tuy chậm chạp nhưng cần mẫn và có vẻ muốn được làm việc. Ăn xong tôi thấy ai cũng dàn lại trên bàn ít nhất tờ $5 cho một cặp ngồi ăn, hoặc nhiều hơn chừng $10 đến $20 cho một nhóm gia đình. Thì ra ăn buffet Mỹ cũng nên cho tiền tip, chứ ăn buffet tàu tôi không thấy ai cho cả. Khách bỏ đi rồi, những nhân viên lớn tuổi mới đến gom tiền tip. Tôi nghĩ là họ sẽ góp lại trong một quỹ chung rồi chia đều cho mọi nhân viên, kể cả nhân viên trong bếp phụ nấu nướng và nhân viên chịu trách nhiệm chăm thức ăn ở các quầy. Tôi nghĩ vậy, nhưng không chắc lắm. Cũng có thể ai đứng ở khu vực nào thì được quyền lấy tiền tip ở khu vực của mình. Nhưng tôi thấy họ thông thả, không có vẻ chụp chực dành tiền tip và đi tới đi lui phục vụ bất cứ thực khách nào dù ngồi ở xa nơi họ đang đứng. Tôi vừa ăn vừa quan sát những người phục vụ lớn tuổi. Nghĩ nếu ở châu Âu sẽ không cần đội ngũ nhân viên này vì thực khách có thể tự mình đi lấy dao nĩa và ăn xong thì tự đem dĩa dơ đến khay quy định. Còn nếu ở Việt Nam nhân công rẻ mạt thì nhà hàng thuê các em trẻ đẹp làm công việc này. Chẳng ở đâu người ta chịu thuê những người già chậm chạp cả. Vậy mà ở Las Vegas họ vẫn được làm việc, được có thu nhập hàng ngày. Tôi cảm thấy hơi xúc động và thầm cảm ơn những ông chủ ở Las Vegas đã cho những người lớn tuổi việc làm. Dưới góc nhìn của tôi là thế, nhưng khi tôi kể chuyện này cho những người Pháp nghe, họ nói: "Trời ơi, 70 tuổi rồi mà không được nhận lương hưu, không có trợ cấp của chính phủ dành cho người già, họ phải đi làm những việc nhỏ bé. Vậy nước Mỹ khắc nghiệt chứ nhân đạo cái gì?" Tôi chỉ là một người đi ngang qua nước Mỹ, không rành các thể loại trợ cấp xã hội hay hệ thống lương hưu của họ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm, khi lớn tuổi mà có nhu cầu tiếp tục đi làm để thấy mình còn có ích, nói một cách bằng vẻ, và để kiếm miếng ăn hàng ngày, một cách bình dân, thì có được việc làm là điều đáng quý. Và một xã hội cho người lớn tuổi việc làm thì cũng thể hiện tính nhân văn của xã hội đó. Những người tình đầy đam mê. Đến Las Vegas, không đánh bài, không tham gia bất cứ một hoạt động nào mang tính đập phá. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, vì mình không biết cách ăn chơi. Nhiều người nói với tôi không thích đánh bài, không ham sa đọa, thì đến Las Vegas làm gì cho phí. Nhưng tôi thấy không hề phí. Thật ra một người như tôi đến Las Vegas học được rất nhiều, từ cách tổ chức, cách làm dịch vụ, cách làm marketing rất hay của người Mỹ. Tôi có một ông sếp bự, tức là sếp của sếp và tôi có vinh dự gặp ông một lần khi ông đến Hà Nội. Đó là ông Liu Myung-Lien, từng là chủ tịch và giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Capitaland Singapore và nay đã về hưu. Trong thời gian tại vị, ông hay viết email vào những ngày chủ nhật, kể những điều ông trải nghiệm và muốn chia sẻ cho nhân viên. Những email đó thường rất dài và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đọc cho trọn vẹn. Một lần ông kể chuyện mình gặp ông Steve Wynn, một chủ đầu tư nổi tiếng có nhiều dự án ở Las Vegas. Khi đọc email đó, tôi không hình dung hết Las Vegas là gì, nên không mấy quan tâm về những gì ông Liu muốn chia sẻ với nhân viên cấp dưới. Nhưng khi đến Las Vegas rồi, tự nhiên trong đầu tôi chợt nhớ rất rõ đến cái email của ông Liu. Trong email đó, ông hết lời ca ngợi Steve Wynn, một chủ đầu tư rất nổi tiếng ở Las Vegas. Steve Wynn chính là người xây nên những hotel casino hoành tráng mà tôi đi qua đi lại trên đại lộ Las Vegas trong mấy ngày nay, như Treasure Island, The Mirage, Bellagio, Encore, Wynn. Tất cả những công trình này đều thuộc hàng đẳng cấp mà ai trong ngành bất động sản cũng mong muốn được xây nên một lần trong đời. Vì đã nhìn những công trình này bằng ánh mắt mình, nhìn từ bên ngoài cho đến đi vào bên trong, tôi mới cảm nhận rõ rệt những lời ngợi khen của ông Liu dành cho ông Wynn. Thông thường, người Singapore thành đạt ít chịu khen ai, mà đã khen thì chắc chắn phải rất xứng đáng. Và vì làm trong ngành bất động sản nên tôi hiểu rất rõ, để xây được một công trình như Bellagio không hề là chuyện đơn giản. Trong email, ông Liu kể, ông đến Las Vegas thăm ông Wynn theo lời mời để chứng kiến việc ông Wynn đang cho xây một hotel casino mới. Công trình này đang trong giai đoạn xây hoàn thiện, tức là đã qua phần xây thô, chỉ có khung sườn. Khi hoàn thành, công trình sẽ có 4.000 phòng khách sạn, những sảnh hội nghị hoành tráng, khu biệt ẩm thực cao cấp, khu shopping sang trọng, khu giải trí xa hoa. Tóm lại là một công trình trị giá hàng mấy chục tỷ đô la. Vào thời điểm gặp nhau khoảng năm 2004, ông Wynn đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông đã truyền cảm hứng đến cho ông Liu bằng cách giới thiệu tỉ mỉ công trình mình đang xây. Ông Wynn cho thấy dù mình là một ông chủ bự, ông vẫn hàng ngày điều hành việc xây dựng và biết rất rõ từng cm công trình này. Ông nắm vấn đề từng chân tơ kẻ tóc, từ vật liệu xây dựng cho từng khu vực, cho tới những vấn đề thuộc loại tiểu tiết như các loại khăn trải giường hoặc các loại cây trồng dọc hành lang. Ông Liu rất khâm phục tính tỉ mỉ này và ngạc nhiên tự hỏi, vì sao một ông chủ bự đã ngoài 60 tuổi đang cho xây một công trình vĩ đại trị giá vài chục tỷ đô lại để tâm đến từng tiểu tiết như thế? Thời giờ của ông cũng đáng giá hàng tỷ đô, sao ông không để dành làm những việc quan trọng hơn? Nếu là người khác, họ đã giao xuống cho nhân viên cấp dưới làm và chỉ kiểm soát những hạng mục quan trọng nhất mà thôi. Thế mà ông Wynn để tâm đến từng chi tiết nhỏ, vì ông thực sự làm việc với đam mê, vì ông yêu công trình của mình hết mực. Trong email đó, ông Liu rút ra 3 bài học từ cuộc gặp với ông Wynn và muốn chia sẻ cho toàn thể nhân viên trong tập đoàn. Thứ nhất, ông Wynn là một công nhân làm việc vì tình yêu, labor of love. Chỉ có bằng đam mê, người ta mới làm việc hết mình, mới có được một tầm nhìn bao quát từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ và không từ nan bất cứ khó khăn nào. Thứ hai, ông Wynn là một người đi vào tiểu tiết dù là một ông chủ bự. Nhưng có đi vào tiểu tiết mới hình dung được hết các bước xây dựng tiếp theo và cả khi đã hoàn thiện. Tức là khi công trình đi vào hoạt động, khách hàng thật sự bước vào, thật sự sử dụng sẽ gặp phải vấn đề gì? Dù chỉ là một khó chịu nhỏ cũng sẽ khiến khách hàng bực mình lâu. Khi tôi bước chân vào Bellagio hay Encore, tôi cố tình nhìn ngó xăm soi, tôi cố tình tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất để có thể chê bai. Nhưng quả thật là không có. Thứ ba, ông Wynn đã xây nhiều hotel casino ở Las Vegas, nhưng ông vẫn không lấy đó làm thành tích, tự vỗ ngực xưng tên hoặc lười biếng cho xây giống nhau để khỏi mất thời giờ và công sức. Ngược lại, từng công trình xây sau được ông cố gắng cải thiện tốt hơn công trình trước. Ông đặt hết đam mê, tâm huyết, sáng tạo vào trong từng viên gạch. Chính vì thế, khi tôi bước chân vào Treasure Island, The Mirage hay Bellagio, Tôi thấy mỗi công trình là một sáng tạo độc đáo riêng. Tất cả đều được xây dựng và vận hành một cách hoàn hảo. Bên trong mỗi công trình là nhiều công trình nhỏ theo kiểu khách sạn nằm trong khách sạn. Ông Win không ỷ lại vào thành tích cũ mà luôn lập nên những thành tích mới. Ông Steve Win chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô số những con người đã xây nên một Las Vegas xa hoa. Chỉ có những con người hết lòng hết sức làm việc vừa cần cù vừa sáng tạo vừa thực tế như ông Win mới có thể xây nên một thành phố siêu lợi nhuận như Las Vegas. Ngay từ giây phút đầu tiên xe chạy vào thành phố này, tôi đã thẫn thờ tự hỏi vì sao một nơi cát cháy bỏng da trên sa mạc khô cằn lại có thể trở thành một trong những địa điểm được khách du lịch toàn cầu tìm đến như thế. Vì sao cát bỏng có thể biến thành vàng ròng? Vì sao trên nền sa mạc hoang vu lại mọc lên một thành phố sầm uất? Và rồi trong vài ngày ít ỏi ở Las Vegas, tôi đã cố tình săm soi tìm hiểu để có được câu trả lời. Tôi tin rằng Las Vegas không chỉ có một Steve Wynn mà còn hàng vạn những con người đã ngày đêm làm việc bằng hết mọi đam mê, bằng tình yêu thật sự. Họ là những người tình của chính thành phố họ làm việc hàng ngày. Tôi tin rằng để xây dựng và vận hành Las Vegas phải có một bộ máy khổng lồ hoàn hảo và mỗi thành viên trong đó đều làm việc hết sức mình. Tất cả đều là những labor of love. Tất cả đã truyền cho tôi một niềm hứng khởi. Làm việc gì dù nhỏ nhất cũng nên bằng cái tâm. Khi rời khỏi Las Vegas, tôi thấy đây không hề là một thành phố tội lỗi. Với tôi, Las Vegas là một trường học mà mỗi một nhân viên phục vụ là một người thầy. Dù rằng thật trớ trêu, ở Las Vegas tôi không nhìn thấy một ngôi trường dạy chữ nào cả.